Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta sang buổi học thứ hai về giới bát quan trai. Thì ở bài khái quát về bát quan trai, chúng ta lần lượt tìm hiểu qua 7 nội dung. Một đó là khái niệm, hai là các loại giới bát quan trai, thứ ba là ngài lục trai có từ lúc nào, thứ tư là ý nghĩa của bát quan trai giới, thứ năm là pháp tu bát quan trai giới, thứ sáu là đối tượng thọ và thời gian thọ trì, và thứ bảy đó là công đức của thọ bát quan trai. Thì 7 nội dung trong bài học này thì chúng ta đã học qua 3 nội dung ở tuần trước, và buổi học hôm nay thì chúng ta tìm hiểu 4 nội dung còn lại. Bây giờ chúng ta sang cái nội dung thứ tư, đó là ý nghĩa của bát quan trai giới. Thì nói về ý nghĩa của bát quan trai giới, chúng ta lần lượt chúng ta tìm hiểu từng từ ngữ. Một đó là từ bát. Bát ở đây nghĩa là cái số đếm. Bát tức là 8. Nhất nhị tam tứ thì đến bát, bát đó là số 8. Thì 8 ở đây là chỉ cho 8 điều giới. Một là không sát sanh, hai là không trộm cướp, ba là không dâm dục, bốn là không vọng ngữ, năm là không uống rượu, sáu là không đeo tràng hoa hương thơm, không xô ốp dầu thơm, không ca múa và biểu diễn các môn nghệ thuật, không cố đến xem nghe, thứ bảy là không ngồi nằm trên giường cao lớn rộng, và thứ tám đó là không ăn phi thời. Như vậy thì trong bát quan trai giới, cái từ bát này là cái từ nó đơn giản nhất. Bát chỉ là cái số điểm, chỉ cho số 8, nghĩa là chỉ về 8 điều giới. Còn nội dung của 8 điều giới này, thọ như thế nào, gìn giữ như thế nào, thì chúng ta lần lượt có từng bài học chúng ta sẽ học sau. Chúng ta sang chữ thứ hai, đó là chữ quan. Chữ quan có nghĩa là đóng. Người thọ 8 giới này là đóng cửa của 6 căn, mà chúng ta thường hay nghe từ đó là lục căn. 6 căn gồm có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Hàng ngày thì lục căn tiếp xúc với lục trần thì sinh ra cái thức phân biệt. Bây giờ chúng ta mà tu bát quan trai thì cái chữ quan này nghĩa là đóng, đóng cái 6 cái căn, không cho mắt, nghĩa là không cho căn tiếp xúc với trần, không cho căn tiếp xúc với trần, bởi vì căn tiếp xúc với trần thì sẽ sinh ra thức phân biệt. Do đó là không cho mắt tiếp xúc với màu sắc, không cho tai tiếp xúc với thanh, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc, và ý là với pháp. Như vậy thì không cho căn tiếp xúc với trần, nên không có sinh ra sáu thức. Đó là nhãn thức, nghĩa là thấy. Rồi nhĩ thức là nghe, tỷ thức là ngửi, thiệt thức là nếm, thân thức là xúc chạm, và ý thức đó là tư duy. Nghĩa là khi căn mà tiếp xúc với một cái trần thì nó sinh ra cái thức phân biệt. Mà còn phân biệt thì cái tâm chúng ta là còn động. Giống như là nhìn lên trên cái bàn hôm nay, thấy cái bình hoa hôm nay đẹp hơn những bình hoa trước đây. Mắt chúng ta nhìn thấy thì chúng ta là khởi lên cái tâm là phân biệt, cái tâm chúng ta lại động. Không chú ý vào nội dung bài mà lại chú ý vào cái bình hoa, rồi phân biệt là đẹp hay là xấu. Do đó là nếu như chúng ta mà tu Pháp Quan Trai, nghĩa là chúng ta không cho căn tiếp xúc với trần thì không có thức phân biệt, để tâm chúng ta luôn là yên tịnh. Mà nếu như mà thân, khẩu và ý, mà nếu xét ở thập thiện đó, thân có 3, khẩu có 4 và ý có 3, nghĩa là không cho thân khẩu ý, cũng như là không cho lục căn tiếp xúc với lục trần, không khởi lên những cái niệm bất thiện, thì chắc chắn chúng ta sẽ đóng cái cửa đi vào 3 con đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì thông thường người ta hay nói là thiên đường có lối không người đến, địa ngục không cửa dẫn tự vào. Cái câu nói này chứng tỏ là ở thiên đường là cái cảnh giới mà nó rất là tốt đẹp, cửa luôn rộng mở nhưng mà người lại không đến. Còn địa ngục không có cửa mà chúng ta tự mở cánh cửa chúng ta vào. Mở cửa để chúng ta vào là tự chúng ta mở cửa. Địa ngục không có cửa nhưng mà tự mình mở những cánh cửa. Cách nào mà mình mở được cửa của 3 đường ác? Đó là chúng ta tạo những cái nghiệp, tạo những nghiệp ác, tạo những nghiệp xấu, thì chính cái nghiệp đó nó dẫn chúng ta đi vào những đường ác này. Do vậy người mà quy y Tam Bảo thì không bị đọa vào 3 đường ác. Nghĩa là khi quy y Tam Bảo thì trở về sống với Phật Pháp Tâm nơi tự thân của mọi người. Quy y Tam Bảo thì không còn bị đọa vào 3 địa ngục. Còn tu Bát Quan Trai, nghĩa là thọ trì 8 điều trai giới này, nghĩa là chúng ta ra sức mà chúng ta đóng lại cái cửa này. Chúng ta dùng mọi cách để chúng ta đừng có đi vào. Bởi vì nếu như mà chúng ta thọ 3 pháp tâm quy mà mình vẫn còn tạo những cái nghiệp bất thiện thì vẫn có thể là tự mình mở cửa. Mặc dù quy y Tam Bảo thì không bị đọa 3 đường ác, nhưng mà khi quy y xong mình tạo những cái việc bất thiện thì mình vẫn có thể tự mình mở những cánh cửa địa ngục ra để mình đi vào. Do đó chúng ta mới tu Bát Quan Trai. Cái chữ quan là chúng ta ra sức, chúng ta dụng công để chúng ta đóng nó lại, đóng khóa chặt nó lại, để vĩnh viễn chúng ta không đi vào 3 con đường này. Nghĩa là không cho căn tiếp xúc với trần, không cho thức khởi lên phân biệt. Chúng ta giữ gìn thân khẩu ý trang nghiêm, không cho tạo tác, không cho khởi lên những tâm bất thiện, thì đó là chúng ta gìn giữ cái chữ quan, cái chữ quan. Còn chữ trai là đơn giản quá phải không ạ? Xin thưa rằng chữ trai nó là cái chữ khó nhất trong Bát Quan Trai giới. Chữ trai theo cái nghĩa thông thường chúng ta hay hiểu, đó là qua giờ ngọ không ăn thì gọi đó là giữ gìn trai. Gọi là chúng ta đang là trì trai. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng trong Bát Quan Trai giới này có một điều giới là không được ăn sau giờ ngọ. Như vậy thì những giới của Phật tử chúng ta còn lại như là ngũ giới hay là thập thiện giới thì không có cái điều giới này. Do vậy thì khi có cái chữ mà Bát quan trai giới. Mà trong cái 8 điều giới đó có một điều là không được ăn sau giờ ngọ. Thì một cái giải thích thông thường ngắn gọn đơn giản nhất thì người ta giải thích rằng là chữ trai đó là không được ăn sau giờ ngọ là trì trai. Đó là một trong 8 giới. Rồi từ cái nghĩa của chữ trai thì nó nói rằng bát quan trai giới gồm có 7 điều giới và 1 điều trai. Nếu như mà giảng ở một cái hội chúng mà những người mà chuyên tu bát quan trai, mà những ông già bà cả, thì chúng tôi cũng thường hay giải thích như thế này. Trong 8 điều này thì gồm có là 7 điều giới và 1 điều trai. Thì đó là giảng cho những người mà giống như là cái điều kiện người ta không có tìm hiểu sâu, chỉ biết là giữ gìn 8 điều giới như thế này để được phước, để gieo cái nhân hạnh xuất gia. Nhưng mà ở đây của chúng ta là một cái lớp học, mà cái lớp học này đặc biệt là học chuyên về giới pháp của người Phật tử. Do đó chúng ta không dừng lại ở cái chữ trai, nghĩa là trì trai. Trai trong bát quan trai nó không có nghĩa là trì trai, nghĩa là giữ gìn điều giới sau giờ ngọ không ăn. Rồi có người lại nói rằng cái chữ trai, rồi chúng ta đọc nó trại ra thành cái chữ trai. Do đó là ăn chay trường thì gọi là trường trai. Còn ăn chay mà 6 ngày trong cái lục trai đó thì chúng ta gọi là qua trai. Ăn được 6 ngày thì gọi là qua trai, ăn chay trường thì gọi đó là trường trai. Xin thưa rằng chữ trường trai và chữ qua trai nó không liên quan gì với chữ trai trong bát quan trai. Chúng ta nhớ điều đó. Trai trong trường trai hay là qua trai nó không liên quan gì đến chữ trai trong bát quan trai. Nó lại cũng chẳng liên hệ gì với trì trai, nghĩa là không ăn sau giờ ngọ. Chứ vậy thì nếu một cái lớp học mà chúng ta học chuyên sâu về cái điều giới thì chúng ta có một cái hiểu nó sâu sắc hơn, có một cái nhìn nó rộng, nó đúng với cái ý nghĩa của từ bát quan trai. Bởi vì ở đây chúng ta đang tìm hiểu cái nội dung là ý nghĩa của bát quan trai, do đó chúng ta phải hiểu từng câu từng chữ, từng câu từng chữ phải đúng với cái ý nghĩa đó chúng ta thực hành thì chúng ta mới được cái lợi ích như trong kinh, trong luật Đức Phật dạy. Thì ở đây nói rằng vì không ăn quá ngọ chỉ là duyên phòng, duyên phòng không cho chúng ta phạm những cái điều giới. Bởi vì ăn no thì cái tâm nó dễ là phóng túng, ăn no thì nó lại dễ sinh những cái tâm tà. Nghĩa là cái vấn đề mà chữ trai mà chúng ta được hiểu hoặc là được chế trong cái pháp tu bát quan trai này thì dựa trên tinh thần lục trai của Ấn giáo cũng như là các tôn giáo tại Ấn Độ. Do đó là từ đầu đến giờ chúng ta hiểu là với một cái nghiệu nó thông thường. Bây giờ chúng ta mới sang cái chữ trai trong Phật giáo, xem cái chữ trai đó cái ý nghĩa nó là như thế nào. Xin thưa rằng chữ trai trong bát quan trai nó có 3 nghĩa. Một đó là thanh tịnh, hai là tịnh trụ, ba là trưởng dưỡng. Chắc có lẽ từ xưa giờ đi tu bát quan trai rất nhiều lần, rất nhiều năm, nhưng mà chưa có biết về 3 cái ý nghĩa này, đúng không ạ? Có rất nhiều người gật đầu đồng ý. Đi tu bát quan trai rất lâu mà chưa biết là chữ trai nó có nghĩa là thanh tịnh, rồi tịnh trụ và trưởng dưỡng. Như vậy thì thế nào gọi là thanh tịnh? Thì thanh tịnh, chữ trai nghĩa là thanh tịnh, bởi vì trai giới có thể giúp cho thân được thu nhiếp tịch tịnh, đoạn được hết mọi cái lỗi, phát sinh phòng hộ được các căn. Ví dụ như là mắt mà thấy sắc thì cái thích nó khởi lên cái lòng tham, Không thích thì khởi lên cái lòng sân. Rồi từ cái tham hoặc là từ cái sân nó đưa đến hành động. Một là mình chiếm lấy, hai là mình dứt bỏ. Và cái việc mà chiếm lấy nghĩa là mình tạo lên cái việc bất thiện, của không phải của mình, mà do việc khởi lên cái tâm tham, cái lòng tham đó mình chiếm lấy nên tạo nên cái tội. Do vậy cái chữ trai, cái nghĩa đầu tiên đó là thanh tịnh, nghĩa là giữ gìn trai giới để thu nhiếp tịch tịnh, đoạn hết mọi tội lỗi phát sinh và hộ trì sáu căn. Do đó chúng ta đến các cái ngôi tự viện, chúng ta thấy thường cái nơi mà chư tăng hay là Phật tử chúng ta dùng cơm á, thì nơi đó gọi là gì? Là trai đường. Trai đường, chúng ta thấy cái trai nó nghĩa khác. Không phải cái chỗ, cái trai đường là cái nơi đó để dành cho những người ăn chay. Nếu như chúng ta hiểu theo nghĩa thông thường chúng ta nói lúc nãy đó, thì cái chữ trai đường nghĩa là cái nơi dành cho những người ăn chay, hoặc là nơi mà để dành cho những người ăn trước ngọ. Nhưng thật ra cái chữ trai nghĩa là thanh tịnh. Do đó chúng ta đi ngang những cái trai đường, chúng ta thấy mặc dù số lượng rất đông nhưng mà vẫn là giữ gìn nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Ở chùa Hưng Phước chúng tôi thì có đạo tràng Phật tử Hàn Quốc sinh hoạt. Bởi vì người Hàn Quốc sinh hoạt tại sinh sống tại Việt Nam thì rất ít khi mà được có những cái ngôi chùa để mà sinh hoạt cho riêng mình. Thì do đó ở trong cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì lúc bây giờ mới là xin nương tựa ở Hưng Phước và thành lập một cái đạo tràng. Và đạo tràng của người Hàn Quốc sinh hoạt tại Hưng Phước rất là đông, rất là đông. Và người Hàn Quốc mỗi khi mà bước vào trong cái khung viên của chùa Hưng Phước, chỉ cần 3 người, 5 người thì cái tiếng ồn nó lại vang rất lớn. Tiếng ồn vang rất lớn. Rồi trùng những cái dịp mà chùa Hưng Phước tổ chức tu bát quan trai thì một cái vị hòa thượng người Hàn Quốc hướng dẫn cho Phật tử Hàn Quốc sinh hoạt đó, nhìn thấy lúc sáng là Phật tử vô 100+ người, rất là đông, xe thì vẫn còn để chật kín cả sân, nhưng mà đến cái giờ trưa thì hoàn toàn không nghe tiếng tụng kinh trên chánh điện, mà cũng không nghe một cái giọng nói nào, không thấy người đi lặng dạng. Hòa thượng mới lại hỏi chúng tôi là quý Phật tử lúc sáng về chùa tu bây giờ đâu hết rồi mà không thấy mà xe còn đầy sân như thế này. Chúng tôi chỉ vào, chúng tôi nói là Phật tử đang thọ trai ở bên trong trai đường. Pháp sư nói là không tin. Tại sao có số người lớn như vậy ngồi ở trong cái trai đường như thế mà lại nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó không nghe một cái tiếng động, không nghe một tiếng nói nào. Và pháp sư đi vào để kiểm tra. Khi đi vào kiểm tra xong, pháp sư ra nói là Phật tử Việt Nam là số 1. Như vậy thì chúng ta không biết cái ý nghĩa chữ trai là thanh tịnh, nhưng mà hiện tại chúng ta cũng đang giữ được điều này, phải không? Chưa biết cái ý nghĩa của nó mà giữ được như thế đó là rất hay. Bởi vì chư tăng đã biết, chư tăng hướng dẫn, mặc dù không có giảng giải cho chúng ta về cái ý nghĩa này, nhưng mà đưa ra cái nội quy, vào trong trai đường thì phải giữ gìn cái sự trang nghiêm thanh tịnh. Mà đã thanh tịnh trong trai đường thì không có phân biệt là hôm nay cơm 8 hay là 9 hoặc là 8:30, phải không? Thức ăn mặn lạc ngon dở. Do đó là chúng ta vào trong cái trai đường, chúng ta ăn trong chánh niệm. Thức ăn hôm đó mặc dù nó có bị mặn hay là có bị nhạt muối gì đi nữa, chúng ta cũng cảm thấy đó giống như là những cái liều thuốc để nuôi dưỡng cái cơ thể này. Mặc dù hôm nay chúng ta ăn chỉ ăn có một buổi thôi, một cái bữa ăn ở chùa nó rất đạm bạc, nó rất đơn sơ, nó không phải giống như là những món ăn mình ăn ở nhà, nhưng mình cảm thấy cái bữa ăn đó ăn trong cái sự thanh tịnh như thế, cảm thấy nó rất là rất là trang nghiêm, ăn rất là ngon. Do đó cái nghĩa thứ nhất, chữ trai đó là thanh tịnh. Do vậy mà tu Quán Quan Trai mà vào trong trai đường mà nói chuyện hoặc là chê thức ăn ngon dở, hoặc là nhiều ít, hoặc là hôm nay lại là ăn không có được no, hoặc khởi lên những tâm niệm gì đó, thì chúng ta chưa giữ được cái sự thanh tịnh. Nhưng mà cái chữ trai ở đây không có nghĩa là chúng tôi gắn với trai đường không, mà cái chữ trai ở đây chúng ta phải gìn giữ suốt cả những lúc chúng ta thọ Bát Quan Trai. Lên chánh điện cũng là giữ trai, bởi vì cái chữ trai này không phải gắn vào trai đường không, mà trai đường thì cũng cái ý nghĩa từ cái chữ trai này. Nhưng mà chúng ta thọ là thọ Bát Quan Trai, nghĩa là thọ 24 giờ. Do vậy khi chúng ta trở về nhà thì cũng là giữ cái điều trai này, nghĩa là giữ cái sự thanh tịnh trang nghiêm trong thời gian 24 giờ. Thì đó là cái nghĩa thứ nhất, là cái chữ thanh tịnh. Rồi Phật tử tại gia chúng ta vào các ngày lục trai thọ Bát Quan Trai giới để trừ khử dần các ác pháp, nghĩa là chúng ta trừ khử dần những ác pháp, đồng thời chúng ta tu tập thêm những cái pháp thiện, những cái pháp lành. Thì do đó pháp thiện và pháp lành mỗi ngày mỗi tăng, thân tâm chúng ta an trụ nơi thanh tịnh, nên gọi đó là tịnh trụ. Nghĩa là không phải cái ngày tu chúng ta giữ gìn cái tâm nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, trang nghiêm thanh tịnh chưa đủ, mà chúng ta làm sao phải là quân tập phải khóa khởi những cái chủng tử thiện đó, những cái sự trang nghiêm, những cái sự thanh tịnh đó, chúng ta an trú vào trong nó, an trú vào trong thanh tịnh, gọi đó là tịnh trụ. Do đó là không dừng lại ở thanh tịnh không, mà chúng ta đi bước xa hơn một bước nữa, đó là tịnh trụ, giữ gìn cái tâm an trụ trong trong chánh niệm, nghĩa là an trụ trong cái sự thanh tịnh. Sa nghĩa thứ ba đó là trưởng dưỡng, nghĩa là người phát tâm thọ trì tám giới phải từng khắc thủ hộ tự tâm. Không phải là chúng ta thủ hộ là trong từng cái lời nói hay là trong ý nghĩ hay là trong cái giao tiếp, mà chúng ta phải từng khắc, nghĩa là từng sát na, từng cái niệm muốn chúng ta làm móng khởi thì chúng ta phải thủ hộ, nghĩa là mình phải cố gắng gìn giữ, làm sao lúc nào trong tâm mình cũng là an trụ trong sự thanh tịnh, không cho tâm mà dấy khởi một cái niệm, mặc dù đó là những niệm thiện. Còn những niệm bất thiện thì chắc chắn là không cho dấy khởi. Do đó phải từng khắc thủ hộ ở tự tâm, thủ hộ ở tự tâm. Rồi chúng ta giữ gìn giới ở thân và khẩu, bởi vì chúng ta có ba nghiệp. Tâm chúng ta thì phải thủ hộ trong từng khắc, không cho dấy niệm. Còn giới để ràng buộc, không cho thân, không cho khẩu chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện, thì chúng ta quân tập cái công đức này không ngừng, thì lâu dần cái căn lành xuất gia của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Mỗi lần tu chỉ có một ngày một đêm, nhưng nếu mà một tháng chúng ta tu một lần, hay là một tháng chúng ta tu vào 6 ngày trai, thì những cái lần tu của chúng ta tăng lên, chúng ta sẽ quân tập và trưởng dưỡng cái căn lành này, thì cái duyên để chúng ta được xuất gia sống đời sống của một vị thánh giả là rất lớn. Do đó là quân tập và trưởng dưỡng những căn lành, đó là cái nghĩa thứ ba, đó là trưởng dưỡng. Như vậy thì cái ngày tu Bát Quan Trai không phải chúng ta về chùa giữ cái tâm niệm thanh tịnh là đủ, chúng ta giữ tâm niệm thanh tịnh rồi an trú trong sự là tịnh trụ, rồi chúng ta phải là trưởng dưỡng cái tâm thanh tịnh đó từng bậc như thế. mới đúng với cái nghĩa là chữ trai. Chứ không phải chữ trai đơn giản như chúng ta nghĩ là ăn chay gọi là trì trai. Không phải là không ăn sau giờ ngọ, đó là trì trai. Mà chúng ta giữ được cái đúng với tinh thần cái chữ trai này thì cái phước chúng ta có được nó mới lớn, nó mới giống như là cái công đức mà chúng ta thọ trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã dạy. Người thọ bát quan trai giới một ngày một đêm, nghĩa là chúng ta sống cái đời sống của người xuất gia một ngày một đêm, thì theo như luật Ma Tăng Kỳ nói rằng 6.660 năm không bị đọa tam đồ. Chỉ tu một ngày thôi, nhưng mà chúng ta tu chúng ta phải giữ đúng với cái ý nghĩa đó.